Đây là chương trình thực hành của Viện Hàn Lâm. Kính chào quý vị, chào các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình phát thanh của Trung tâm Truyền thông Văn hóa Thể thao Minh Long. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 96 MHz. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình chuyên mục chuyển đổi số ngày hôm nay có các nội dung chính sau đây. Minh Long xếp thứ 6 toàn tỉnh trong công tác cải cách hành chính. Có bắt buộc đổi thẻ căn cước công dân sau khi sáp nhập phường xã. Minh Long tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đề án 06. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, năm 2024, huyện Minh Long xếp thứ 6 trên 13 huyện, thị xã, thành phố về chỉ số cải cách hành chính, tăng 6 bậc so với năm 2023. Trong năm 2025, huyện Minh Long tiếp tục thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp cải cách hành chính nhằm cải thiện chỉ số cải cách hành chính, tạo thuận lợi tốt nhất cho người dân doanh nghiệp, tiến tới xây dựng chính quyền số, chính quyền điện tử một cách đồng bộ, hiệu quả, góp phần thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Năm 2024, công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện luôn được cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm, đẩy mạnh, triển khai thực hiện. Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban Nhân dân cấp huyện, cấp xã được công khai, niêm yết, thuận lợi cho tổ chức công dân tiếp cận, tìm hiểu. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa được thực hiện đảm bảo đúng thời hạn. Công tác tuyên truyền cải cách hành chính được duy trì thường xuyên. Đội ngũ cán bộ công chức ngày càng được nâng cao về số lượng và chất lượng. Phần lớn được trang bị khá đầy đủ các kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ. Việc xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện đảm bảo theo quy trình chặt chẽ, thể thức và nội dung văn bản đảm bảo đúng quy định, chất lượng ngày càng được nâng cao. Các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành đều phù hợp với chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và đúng quy định của pháp luật. Công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật được triển khai thực hiện đảm bảo theo yêu cầu kế hoạch đề ra. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện theo nghị quyết số 18 và 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 được thực hiện đảm bảo kịp thời và đúng theo kế hoạch của tỉnh và của huyện. Thực hiện tốt đề án văn hóa công vụ của Thủ tướng Chính phủ, chỉ thị 31 của Ban thường vụ tỉnh ủy và quyết định số 48 của Ủy ban nhân dân tỉnh đã góp phần chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương hành chính trong các cơ quan đơn vị cán bộ, công chức viên chức. Ý thức trách nhiệm của cán bộ công chức viên chức và người lao động trong thực hiện nhiệm vụ công vụ ngày càng được nâng cao. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan hành chính, bộ phận một cửa của huyện và các xã được tăng cường, cơ sở vật chất và trang thiết bị, phương tiện làm việc nhằm phục vụ cho hiện đại hóa nền hành chính được quan tâm đầu tư. Những năm qua, Minh Long luôn xác định chuyển đổi số trong cải cách hành chính là khâu quan trọng nhằm giảm thiểu chi phí, công sức cho người dân, doanh nghiệp, đồng thời nâng cao tính công khai minh bạch, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính. Trong năm 2024 vừa qua, tỷ lệ xử lý văn bản hồ sơ công việc trừ hồ sơ mật trên môi trường mạng cấp huyện đạt 97,3%, cấp xã đạt 96,4%, tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt trên 93%, tỷ lệ kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử đạt 100%, tỷ lệ khai thác sử dụng lại thông tin dữ liệu số hóa đạt trên 50%, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trên tổng số hồ sơ tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính đạt trên 70%, tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên tổng số thủ tục hành chính có đủ điều kiện trên cổng dịch vụ công quốc gia trên 80%. Tỷ lệ công bố công khai thủ tục hành chính đúng hạn đạt 100%. Rà soát bổ sung nâng cấp thiết bị máy vi tính tại bộ phận một cửa các cấp được cài đặt hệ điều hành Win 10 trở lên, có cài đặt phần mềm bản quyền phòng chống virus mã độc đạt 100%. Đầu tư trang thiết bị hệ thống phòng hộp không giấy cho đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện. Tỷ lệ người sử dụng Internet đạt 85%, tỷ lệ hộ gia đình có kết nối Internet đạt 85%. Chi trả không dùng tiền mặt cho đối tượng an sinh xã hội đạt trên 96%. Tổng số lượng tài khoản định danh điện tử cấp cho người đủ điều kiện đạt trên 81%. Tỷ lệ người dân ở vùng sâu vùng xa được tiếp cận ít nhất một loại hình báo chí thiết yếu đạt 90%. tỷ lệ dân số trưởng thành trở lên có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân trên 10%. Trong đó 100% cán bộ công chức có chữ ký số, 91% công dân trên địa bàn huyện từ 14 tuổi trở lên dùng thẻ căn cước công dân VNEID thay bảo hiểm y tế trong khám chữa bệnh tại cơ sở y tế. Số lượng người từ 18 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác là 6.715 tài khoản, đạt tỷ lệ gần 58%. Trong thời gian tới, Minh Long tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo văn bản mang tính khả thi cao, phù hợp với hiến pháp và pháp luật. Tiếp tục rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính, thường xuyên cập nhật niêm yết đầy đủ các thủ tục hành chính mới do Ủy ban nhân dân tỉnh công bố, đồng thời tăng cường trách nhiệm, phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan đơn vị địa phương trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức cá nhân, bố trí cơ sở vật chất thuận lợi đối với bộ phận một cửa tại Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân các xã, đồng thời nâng cao chất lượng hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông, mức độ hài lòng của người dân tổ chức về giải quyết thủ tục hành chính. Tiếp tục đổi mới công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức, đồng thời coi trọng công tác đào tạo lý luận chính trị và bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và hoạt động của cơ quan đơn vị địa phương. Tiếp tục đầu tư nguồn lực, xây dựng hệ thống thông tin điện tử, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO trong các cơ quan đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã. Việc sáp nhập các phường xã đang diễn ra phổ biến ở nhiều địa phương trên cả nước nhằm tinh gọn bộ máy hành chính, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước. Tuy nhiên, khi có quyết định sáp nhập phường xã đồng nghĩa với việc địa giới hành chính có thể thay đổi và tên gọi phường xã cũng sẽ thay đổi. Điều này dẫn đến sự khác biệt giữa thông tin trên thẻ căn cước công dân và thực tế. Tình trạng này có thể gây ra không ít lo ngại cho người dân trong các giao dịch hành chính, tài chính. Theo quy định hiện hành, sau khi sáp nhập địa giới hành chính, người dân không bắt buộc phải làm lại thẻ căn cước công dân ngay lập tức. Thẻ căn cước công dân vẫn tiếp tục có giá trị sử dụng trong các giao dịch hành chính thông thường. Tuy nhiên, trong một số trường hợp cụ thể, chẳng hạn như khi cần cập nhật thông tin cá nhân trong cơ sở dữ liệu dân cư hoặc khi thẻ đã hết hạn, bị mất, hư hỏng, thì người dân vẫn cần thực hiện đổi thẻ căn cước công dân để đảm bảo thông tin được chính xác và đầy đủ để giúp tránh rắc rối trong các giao dịch yêu cầu thông tin chính xác như mở tài khoản ngân hàng, ký kết hợp đồng hoặc các thủ tục xuất nhập cảnh. Hơn nữa, việc sở hữu một thẻ căn cước công dân với thông tin cập nhật mới giúp đảm bảo quyền lợi của công dân trong các chương trình chính sách hỗ trợ từ nhà nước và địa phương. Như vậy, việc đổi thẻ căn cước công dân sau khi sáp nhập phường xã tuy không bắt buộc, nhưng để đảm bảo thông tin cá nhân được cập nhật đồng bộ, tránh các rắc rối không đáng có, người dân có nhu cầu đổi thẻ căn cước công dân sau khi sáp nhập có thể đến các cơ quan công an cấp huyện hoặc các trung tâm hành chính công để thực hiện thủ tục để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của mình. Thưa quý vị và các bạn, trong năm 2024 vừa qua, việc triển khai thực hiện đề án 06 trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả tích cực. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ của đề án 06 theo lộ trình tiến độ đề ra và đã đạt được những kết quả. Đó là sử dụng thẻ căn cước công dân thay thế bảo hiểm xã hội trong khám chữa bệnh chiếm tỷ lệ trên 99%. Hoàn thành tiến độ cập nhật thông tin người lao động vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đạt tỷ lệ 100%. Chủ động tổ chức các buổi làm việc bàn giải pháp thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ đề án 06, nhất là việc chi trả không dùng tiền mặt cho đối tượng an sinh xã hội, cho hai đối tượng, người có công và bảo trợ xã hội. Trong đó, người có công đạt tỷ lệ 100%, bảo trợ xã hội đạt tỷ lệ trên 99%. 25 dịch vụ công thiết yếu của đề án 06 đạt tỷ lệ trên 97%. Riêng đối với hai nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông, đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng phí, đã giúp cắt giảm từ 21 ngày xuống còn 4 ngày làm việc. Người dân chỉ khai thông tin một lần để giải quyết 3 thủ tục hành chính. nhằm tiếp tục thực hiện tốt đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, gọi tắt là đề án 06 trong năm 2025 và những năm tiếp theo. Minh Long tiếp tục duy trì việc thực hiện sử dụng thẻ căn cước hoặc ứng dụng VNEID trong khám chữa bệnh thay thế thẻ bảo hiểm y tế. Đẩy mạnh công tác triển khai số hóa, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và làm sạch dữ liệu đất đai của tỉnh theo quy định. Triển khai cấp lý lịch tư pháp, sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNEID. Thực hiện chi trả không dùng tiền mặt cho đối tượng an sinh xã hội, hưu trí, trợ cấp thất nghiệp và triển khai các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt. Tiếp tục tổ chức thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân, đặc biệt là trẻ dưới 14 tuổi. Thu nhận và hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Kiểm tra đánh giá an ninh mạng, an toàn thông tin đối với các hệ thống thông tin kết nối vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Có giải pháp khắc phục những tồn tại hạn chế trong việc bảo đảm an ninh an toàn đối với hệ thống giải quyết thủ tục hành chính các cấp kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã chỉ ra qua kiểm tra trong năm 2024. Các phòng ban ngành trong năm 2025, ngoài các mô hình đã triển khai trong năm 2024, tổ chức triển khai hiệu quả ít nhất một mô hình điểm theo kế hoạch 204 của Ủy ban dân tỉnh về triển khai thực hiện các mô hình của đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Ưu tiên bố trí kinh phí để triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc đề án 06 và công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh, tuyên truyền với các hình thức đa dạng phù hợp với đặc điểm đơn vị địa phương, đặc điểm từng vùng, miền nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, huy động toàn bộ hệ thống chính trị, tổ chức cá nhân hưởng ứng tham gia thực hiện các nội dung đề án 06. Về giải pháp thực hiện, tiếp tục quán triệt thực hiện nguyên tắc 5-4-3-2-1, đó là 5 nhóm pháp lý hạ tầng an ninh an toàn, dữ liệu nguồn lực, 4 cấp trung ương, tỉnh, huyện, xã, 3 tiện ích đem lại, văn minh xã hội, phát triển kinh tế xã hội, phòng chống tội phạm. Hai việc, nhận thức đúng, giải pháp sáng tạo, đột phá phù hợp, thực tiễn địa phương. Một trách nhiệm của người đứng đầu để đảm bảo thực hiện thành công đề án 06. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan đơn vị địa phương, hội đoàn thể thường xuyên tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ công chức về nhân dân, về tầm quan trọng của việc ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Chỉ đạo tổ công tác thực hiện đề án 06 cấp xã cấp thôn, trực tiếp tổ chức các buổi sinh hoạt tại các thôn để tuyên truyền và hướng dẫn người dân trong việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. Tiếp tục tập trung đẩy mạnh việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục hành chính, đẩy mạnh tuyên truyền về phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong quản lý, điều hành, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Giúp người dân nhận thấy việc áp dụng công nghệ là dễ dàng, thiết thực, hữu ích trong đời sống.
Chạy từ trên trời, nước tung mở khe núi, chiều lòng lành nắng soi, một vùng trăng xoa, hoa cùng mây ngàn, bóng cánh tròn lên đá, đèo nghiêng vách núi xa, chiều về Minh Long, hoa chúng to hát, núi mông bên trời bừng muôn tươi nắng vui, buồn về vùng thiêng, mảnh đất Minh Long. Kìa núi đã bay cùng biển đã cùng tháng năm, nhà trường chính đã la, đàn mối ra thôi, mong em bên đôi trẻ xanh sẽ cốt ngon, thơm một trong son, quanh đất Minh Long, về đó, nghèo nghiêng vách núi xa, chiều về mình lo qua chúng to hơn, nuôi mầm về trời bừng muôn về năm vui, muôn về hùng thiêng mảnh đất mình lo, kia núi đã bánh biết là cùng tham lam, nhà chiều chính cái lo đang mỗi ra vơi, mong em bên đôi trẻ xanh sẽ cố gắng thơm một lòng son mảnh đất mình lo về với các trăng ta nghe hôn đón đưa. Chạy từ trên trời, nước tung mở khe núi, chiều long lanh nắng soi, một vùng trăng xoa, hoa cùng mây ngàn, bóng cây chôn lên đá, nghèo nghiêng vách núi xa, chiều về mình lo, qua chúng to hát, nuôi mầm về trời mừng muôn về năm vui, buồn về hùng thiêng, mảnh đất mình lo. Kìa núi đã bánh miền đã cùng tham lam, nhà chiều chính cái lo đang mỗi ra vơi, mong em bên đôi trẻ xanh sẽ cố gắng thương một lòng son mảnh đất mình lo về với mặt trăng ta nghe hòn non nữa, chiều về mình lo qua chúng to hát, nuôi mầm về trời mừng cùng tham lam, nhà chiều chính cái lo đang mỗi ra vơi, mong em bên đôi trẻ xanh sẽ cố gắng thơm một lòng son mảnh đất mình lo về với mặt trăng ta nghe hòn non nữa, về với mặt trăng ta nghe hòn non nữa.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh của Trung tâm Truyền thông Văn hóa Thể thao Minh Long đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt. Sau đây là tiếp âm chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Ngãi.